Cái đề tài tôi chia sẻ với quý vị sáng hôm nay, cẩm nang của khách lữ hành, or a guide for travelers. Tôi đọc lại, đây là một cái bài bài giảng mà tôi đã chia sẻ với Hội Thánh 13 năm trước. Cho nên hôm nay tôi muốn chia sẻ trở lại. Cách đây vài năm, tôi biết là Hội Thánh của chúng ta ở trong cái một số đông ông bà anh chị em trong Hội Thánh của chúng ta đi du lịch rất là nhiều. Quý vị đi đây, đi đó, đi theo những cái đoàn du lịch có người hướng dẫn. Thì mỗi lần mà chúng ta đi, chúng ta đều có những cái điều mà chúng ta muốn biết cái nơi mình sẽ đến. Cách đây một vài năm chúng tôi đi qua Do Thái, trong chuyến đi qua Holy Land. Thì trong chuyến đi này không những chúng tôi chỉ đi Do Thái mà chúng tôi sẽ còn đi ghé thăm Vương quốc Ả Rập, Jordan là hai quốc gia chúng tôi sẽ đi thăm. Cho nên trước ngày đi thì là cái người tổ chức chuyến đi mời tất cả những anh chị em nào, những người ở trong đoàn họp lại và chỉ dẫn chúng tôi những cái điều cần thiết mà chúng tôi cần phải biết khi đến Israel và khi đến Jordan. Họ cho mỗi người một cái cẩm nang gọi là Travel Guide, cuốn sách dày gần 30 trang. Trong ấy họ chỉ dẫn đủ mọi thứ, phải làm gì, ăn uống thế nào, có thái độ ra sao. Bởi vì họ muốn chúng tôi đi có một cái chuyến đi được... một chuyến đi thoải mái và vui vẻ. Và thì sống trên trần gian này, chúng ta có khác nào những người khách du lịch hay không, hay là những kẻ lữ hành? Chúng ta cũng những người ghé qua mặt địa cầu 5 năm, 10 năm, 70 năm, 80 năm, hay có người được cả 100 năm. Nhưng đây chúng ta phải nhớ, đây chỉ là một trạm dừng chân trên con đường đi về quê hương thật sự của chúng ta, đi về quê hương mà cha của chúng ta ở trên trời đang chờ đợi chúng ta. Cho nên chúng ta cũng cần có một cái travel guide, một cái cẩm nang du lịch. Và dĩ nhiên ai cũng biết Đức Chúa Trời đã cho chúng ta một cái cẩm nang du lịch, đó là cuốn Kinh Thánh. Bởi vì khoảng thời gian mà chúng ta có mặt trên địa cầu, Chúa muốn chúng ta phải dùng cái địa bàn, dùng cái bản đồ, dùng cuốn cái cẩm nang này để cho cái cuộc du hành của chúng ta nó thoải mái và an toàn. Ở trong cái cẩm nang đó, tôi muốn được chia sẻ có những điều mà chúng ta học được ở trong cái cuốn cẩm nang này. Điều thứ nhất, chúng ta phải rộng lượng. Người lữ hành hay là khách du lịch, phần lớn chúng ta đã đi, đã biết không có ai dự định mà làm giàu tại cái nơi mình sẽ đi đến. Tôi biết có nhiều người đi đến Việt Nam ở 2-3 tuần, nhiều người bên đó, bạn bè bên đó rủ mua nhà đi, mua đất đi, mua đầu tư đi. Người nào nghe thì cũng thấy ham lắm, nhưng mà họ đều từ chối bởi vì họ không muốn phải vướng bận ở một nơi mà họ không biết là họ có còn trở lại hay không, hay là họ có còn ở lâu hay không. Họ cũng như họ cũng không muốn khuân vác cồng kềnh, họ biết cái thời gian họ ở nơi nào đó là hạn hẹp, họ không tích trữ tài sản tại những nơi ấy. Tôi nhớ ba tôi kể khi ông đi về Việt Nam, tới cái ngày mà phải đi ra lại phi trường, tiền Việt Nam vẫn còn nhiều. Ông làm gì với những cái tiền Việt Nam đó? Ông đưa hết, cho hết anh em, bạn bè nào mà đưa đón mình ở phi trường. Khi ra đi, họ để lại những cái gì cồng kềnh, phiền toái cho người ở lại, bởi vì họ không còn cần nữa. Thì chúng ta cũng vậy, là những người lữ khách. Chúng ta không có tích trữ, bởi vì nếu chúng ta biết cuộc sống mình ở đây là tạm bợ, thời gian ngắn, chúng ta sẽ không có giống như những người tưởng rằng họ sẽ cuộc đời họ ở trần gian này là vô tận, là họ sẽ còn sống mãi, không bao giờ qua đời. Họ hung hăng, họ giành giật, họ hà hiếp để mà thâu góp cho thật nhiều. Chúng ta không có ở địa cầu này mãn đời. Vua David trước khi băng hà đã mang những của cải của mình, đã thâu thập để dâng cho Chúa. Và với cái ý định là con trai của mình là Salomon sẽ dùng cái tiền đó đặng xây đền thờ cho Đức Chúa Trời. Ở trong Sử Ký thứ nhất đoạn 29 câu 14-15 mà chúng ta đọc sáng hôm nay, trong phần ứng đọc, vua đã nói: Nhưng tôi là ai và dân sự tôi là ai mà chúng tôi có sức dâng cách vui lòng như vậy? Vì mọi vật đều do nơi Chúa mà đến. Là những vật chúng tôi đã dâng cho Chúa chẳng qua thuộc về Chúa, vì chúng tôi trước mặt Chúa cũng như tổ phụ chúng tôi là kẻ ở đậu, khác nào cây bóng, không mong ở lâu được. Vua biết điều đó. Tổ phụ vua đã qua đời, vua đã nhìn cha mình qua đời, ông bà mình qua đời, các vị vua trước mình qua đời, các anh hùng hào kiệt trước mình qua đời. Và vua biết những cái gì mà mình thâu góm được, tất cả những gì chúng ta thâu góm được chẳng qua đã thuộc về Chúa rồi, chúng ta dâng lại cho Chúa. Và vua dâng cho Chúa một cách thỏa lòng. Trong thư cho người mục sư trẻ tuổi là Timôthê, sứ đồ Phao-lô cũng đã ân cần khuyên răn người truyền đạo trẻ tuổi ở trong Timôthê thứ nhất đoạn 6 câu 7. Ông Phao-lô viết: vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Và chính Gióp đã viết: chúng tôi biết mình đã trần truồng lọt khỏi lòng mẹ và cũng sẽ trần truồng mà trở về bụi đất. Chúng ta phải ghi nhớ điều ấy. Thì cái nhìn của chúng ta đối với những của cải tài sản đời này cũng có với một cái ánh mắt khác. Chúng ta sẽ không quá gắn bó với những gì mình đã thu thập được. Khi người ta biết mình chỉ là một khách qua đường thì người ta sẽ rộng rãi và rộng lượng hơn. Điều thứ hai tôi học được ở trong cuốn sách Cẩm nang của Chúa ban cho là gì? Kinh Thánh cho chúng ta biết những cái điều sầu khổ của mình rồi nó cũng sẽ qua đi. Chúng ta biết sứ đồ Phao-lô trước khi mà ông cải đạo tin Đức Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế, trước đó ông không tin Chúa. Ông là một người Pharisee, là một người có địa vị trong hàng giáo phẩm của đạo Do Thái, một người được tôn trọng trong xã hội La Mã. Nhưng khi ông dâng đời mình hầu việc cho Chúa, ông đã gặp những cái điều, rất là nhiều điều đến với ông. Ông đã bao lần bị đánh đập, bị ném đá gần chết. Ông đã bị chê cười, bị nhạo báng, bị bỏ vào tù, bị xử án, bị đắm tàu, bị đuổi từ thành này chạy sang thành khác. Vậy mà Phao-lô khi nói về cuộc đời của mình, với những điều hoạn nạn mà ông phải, những điều bất hạnh mà ông phải nhận lãnh, ông gọi đó là hoạn nạn nhẹ. Trong thư cho hội thánh Corinto, ông viết ở trong 2 Corinto đoạn 4 câu 17-18. Vì sự hoạn nạn nhẹ mà tạm và tạm của chúng ta sanh cho chúng ta sự vinh hiển cao trọng đời đời vô lượng vô biên. Bởi vì chúng ta chẳng chăm sự nhìn thấy được, vì những sự thấy được là tạm thời, mà sự không thấy được là đời đời không cùng vậy. 2 Corinto đoạn 4 câu 17-18. Trong câu này chúng ta thấy Phao-lô dùng hai chữ rất đối chọi với nhau, một bên là nhẹ và tạm, để đánh đổi lấy đời đời vô lượng vô biên. Như một người lực sĩ bước lên khán đài nhận chiếc huy chương vàng, lúc đó anh sẽ quên hết mọi cái khổ nhọc mà anh đã phải trải qua trong những năm tháng luyện tập. Người mẹ khi nhìn đứa con mới ra đời sẽ quên mất đi cái sự đau đớn của lúc sanh nở. Ngày nào mà Chúa chúng ta trở lại để đón chúng ta, sự vinh quang, vinh hiển của Ngài sẽ làm cho chúng ta quên hết những cái điều gian nan, những cái điều gian khổ của cuộc đời tạm bợ ở nơi đây. Tất cả sẽ hoàn toàn bị quên lãng. Bởi vì chúng ta biết những gì Chúa mang lại cho chúng ta khi Chúa phục lâm sẽ là vĩnh cửu, sẽ là trường kỳ. Điều thứ ba chúng ta học được, chúng ta phải tận hưởng cuộc đời. Mới vừa nói đến khổ đau mà bây giờ lại nói đến tận hưởng là làm sao? Mới nghe thì chúng ta nghe cũng hơi kỳ, bởi vì hoạn nạn làm sao mà biểu tôi tận hưởng cuộc đời? Đức Chúa Trời muốn chúng ta vui hưởng cuộc sống này. Chúa muốn chúng ta sống có hạnh phúc. Chúa không có ý định sinh con người ra để cho người ta chịu khốn khổ trong những năm mà người ta sống trên cõi trần, trước khi mà người ta về lại quê hương vĩnh cửu, vui hưởng cuộc sống. Theo ý Chúa, có nghĩa là Chúa không muốn chúng ta lười biếng, Chúa không muốn chúng ta ngồi không, nhưng Chúa muốn chúng ta làm tròn bổn phận của mình khi mình vẫn còn ở thế gian. Chúng ta có được sự sống, được có một chỗ trên địa cầu là chúng ta là những người may mắn, và tôi nghĩ tất cả chúng ta, những người ở đây, mình có được một chỗ ở trên nước Mỹ, mình có lẽ là trong những cái người may mắn nhất thế giới. Mỗi ngày chúng ta đọc báo, đọc tin tức, chúng ta thấy chiến tranh ở nơi này, khủng bố ở xứ kia, kèm kẹp bạo động ở xứ khác, những tai nạn khốc liệt, dịch lệ. Chúng ta phải cảm tạ Chúa mà vui sống. Chúa không muốn chúng ta sống trên trái đất này mà than vãn, cào nhào, than thân, trách phận, giận trách cuộc đời. Nghĩa là Chúa không muốn chúng ta sống mà không thấy hạnh phúc. Ngài muốn chúng ta vui hưởng những công lao khó nhọc của mình. Cũng trong thư gửi cho Timothée, sứ đồ Phao-lô cũng có những lời khuyên bảo như thế này. Ở trong Timothée thứ nhất đoạn 6, đoạn 6 câu 17 cho tới câu 19, ông nói: Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời là đấng mỗi ngày ban cho mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kiếp phan phát, ban phát và phân chia của mình có. Vậy thì dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt là bền vững cho mình để được cầm lấy sự sống thật. Trong thế gian này chắc chắn ai cũng sống trên đời này, ai chắc chắn ai cũng có gặp những gian nan, những thử thách, những sự khổ sở. Nhưng chúng ta biết, chúng ta có Chúa trong những hồi gian khổ. Chúng ta gặp giông bão, giông gió, bão táp của cuộc đời, nhưng mà chúng ta biết Chúa ở cùng chúng ta trong mỗi cơn bão, trong mỗi cơn giông, cho nên chúng ta phải sống như một kẻ chiến thắng, chứ không phải như là một kẻ thua cuộc. Chúa muốn chúng ta vui mừng trong mọi sự. Tôi bảo đảm là nếu mà chúng ta nhìn mọi sự bằng cái ánh mắt tích cực, thì là chúng ta sẽ thấy rằng bao nhiêu cái món quà mà Chúa ban cho chúng ta để chúng ta vui hưởng cuộc sống của mình mỗi ngày. Cuộc đời ở trên thế gian này không có dài lâu. Chúng ta đừng sống một cách cô đơn. Chúng ta phải sống với một tâm lòng sẵn lòng tha thứ, bỏ đi những cái ganh tức hờn giận, bởi vì những cái điều đó nó chỉ làm cho cuộc sống của mình buồn thảm, bệnh hoạn. Không có cái gì mà nó làm mục nát tâm thần và thể xác người ta mau hơn là một cái tâm lòng khe khắt, khó chịu, bất lỗi, ganh tị, mau giận hờn. Họ không thể nào mà hưởng một cuộc sống thật là trọn vẹn hạnh phúc được. Cho nên nếu mà chúng ta sống với một tâm lòng cởi mở, một tinh thần tích cực, thì lòng chúng ta lúc nào cũng có một cái niềm vui. Khi mà lòng chúng ta rộng lượng và trái tim chúng ta nhân ái, thì chúng ta sẽ vui mừng khi thấy những người chung quanh mình được thành công may mắn. Những người vui vẻ là những người ít bệnh, là những người sống lâu, và hơn nữa họ là những người mang lại niềm vui cho những người chung quanh họ, những người biết họ. Điều gì chúng ta học ở trong cuốn Cẩm Nang Chúa ban cho? Để lại dấu chân trên mặt cát của cuộc đời. Ngày 20 tháng 7 năm 1969, Apollo thứ 11, phi hành gia Hoa Kỳ Neil Armstrong đặt những bước chân đầu tiên trên mặt trăng. Quý vị có biết ở mặt trăng không có gió, không có bão như địa cầu. Dấu chân của ông Armstrong gần 50 năm ngày nay vẫn còn nằm ở đó. Chúng ta để lại dấu chân nào cho hậu sinh của mình? Cuộc đời chúng ta trên địa cầu là ngắn hạn. Chúng ta phải làm một điều gì để dấu chân mình trên mặt đất của địa cầu? Trong Kinh Thánh, chúng ta học rất nhiều về tổ phụ của dân được Chúa ban cho là Abraham. Kinh Thánh nói Abraham là một người tin Chúa và trông cậy nơi Ngài. Tác giả sách Hebrew trong đoạn 11 khi nhắc về những gương đức tin, thì đức tin của Abraham là một gương sáng. Abraham chỉ là một người bình thường như chúng ta, nhưng khi Đức Chúa Trời gọi ông, bảo ông hãy bỏ lại quê cha, bỏ hết cát ruộng, công ăn việc làm mà hãy đi. Đi đến một nơi Chúa sẽ ban cho ông. Abraham vì đức tin làm theo điều Chúa bảo, dầu ông đi mà không biết mình đi đâu. Nhưng còn hơn nữa, ông biết thế gian này không phải là quê hương mình. Ông chờ đợi một nước bền vững, vĩnh sanh. Cho nên đối với ông, ở thế gian nó như là một cái chỗ ở tạm. Ông dạy cho con cái của mình cũng cùng một tư tưởng ấy, một tâm lòng xem thế gian là một chỗ ở tạm và chỉ ngóng trông về một nước mà Đức Chúa Trời ban cho là nước vĩnh sanh. Chúng ta cũng cần để lại những lời chỉ dẫn của mình cho thế hệ sau, như Abraham đã để lại cho con cái và con cháu mình. Không có gì quý giá hơn, không có gì quý báu hơn chúng ta có thể để lại cho con cháu mình hơn là niềm tin vào Đức Chúa Trời. Và làm gương mẫu dắt cho con cháu mình, cho chúng biết đi theo Chúa và đi cùng theo một con đường như cha ông nó đã đi. Cá nhân tôi không gì làm tôi ghi ơn ba má tôi bằng cái niềm tin cơ đốc mà ông bà đã quyết tâm đặt để trong lòng các con mình. Và sự nuôi dưỡng con cái theo đường lối của Chúa, nuôi nấng dạy dỗ con cái mình biết sợ, kính sợ Chúa và thương người chính là cơ nghiệp mà cha mẹ chúng tôi đã để lại cho con cái của họ. Khi còn nhỏ, tôi thích được nghe ba tôi kể chuyện. Khi mà kể chuyện của ông khi ông còn nhỏ, một trong những cái chuyện hào hứng nhất mà tôi không bao giờ quên là câu chuyện gia đình ông. Gia đình ông nội tôi tìm được tin lành và tin Chúa. Và tôi không biết là tôi đã làm chứng cho biết bao nhiêu người về cái cơ duyên đã làm cho gia đình ông nội tôi theo Chúa. Chúng ta, mỗi người, phải kể lại cho con cái mình về cái cơ hội nào mà chúng ta biết Chúa, cơ hội nào mà Chúa tìm được chúng ta. Đó là một câu chuyện phải được lưu truyền từ đời này qua đời khác, biết đâu qua cái câu chuyện của chính bản thân của chúng ta tìm được đạo Chúa mà nhờ đó cứ sẽ giúp được cho một ai đó tìm được đạo Chúa. Dấu chân của chúng ta để trên mặt cát của địa cầu này phải hằn sâu và không dễ phai mờ. Dấu chân của chúng ta là dấu chân của lòng trung tín trong sự dâng hiến, dấu chân của lòng sốt sắng qua sự cầu nguyện luôn luôn, dấu chân của lòng nhiệt thành tham gia mọi chương trình giúp hội thánh phát triển. Một hội thánh phát triển nó sẽ tồn tại lâu dài hơn cái cuộc đời của mình. Chúng ta phải xây dựng một cái thế hệ mới có lòng tin nơi Chúa và một tinh thần sốt sắng để tiếp tục làm rường cột cho hội thánh. Chúng ta không ở trên đời này vô hạn thì chúng ta phải làm gì cho những thế hệ sau nhờ những điều đó mà họ tin Chúa và giữ được đức tin của họ. Và kế nữa, chúng ta phải tránh với những điều chống nghịch với linh hồn, cái đó ở trong Kinh Thánh dạy. Tôi cái slide này nó không... Cách đây nhiều năm, trên báo đăng có hai thiếu nữ người Úc gốc Việt đi du lịch sang Việt Nam. Khi trở ra khỏi Việt Nam, họ bị chặn ở phi trường và bị bắt. Tội của họ là gì? Họ có mang theo ma túy trong hành lý của họ. Thật là đáng tiếc là khi nếu chúng ta ở thế gian này mà vì bị gông cùm của một cái điều nào đó giam hãm chúng ta, làm chúng ta không có thể trở về quê hương thiên quốc của mình. Ở trong 2 Phi-e-rơ đoạn 2 câu 11, sứ đồ Phi-e-rơ có lời khuyên cho anh em tín hữu. Hỡi kẻ rất yêu dấu, anh em như người ở trọ, như kẻ đi đường, tôi khuyên phải kiêng những điều xác thịt ưa thích và điều chống trả với linh hồn. Những điều gì là điều chống trả hay chống nghịch lại với linh hồn chúng ta? Phi-e-rơ khuyên chúng ta phải tránh những điều tư dục, những sự cám dỗ của xác thịt, những sự bởi vì những điều này nghịch với lương tâm và linh hồn của chúng ta. Bởi những sự cám dỗ này đang cố gắng để cầm tù linh hồn của chúng ta, linh hồn của con người. Nếu mà linh hồn của chúng ta được tự do, nếu tư tưởng chúng ta suy nghĩ đến những điều phước hạnh, thì hành động của chúng ta cũng sẽ là những hành động cao cả, những hành động cao thượng. Ngược lại, khi mà linh hồn chúng ta làm gông cùm của tư dục, của sự bại hoại thuộc linh, thì hành động của chúng ta cũng thể hiện cái tư tưởng ấy. Cho nên thưa quý vị, nếu mà chúng ta tránh xa những cám dỗ của tư tưởng, tại sao mà chúng ta biết tránh những thức ăn độc hại chúng ta không ăn? Chúng ta cẩn thận trong sự ăn uống, bởi vì chúng ta biết nó có hại cho thân thể mình. Thì với những cái tư tưởng, những cái điều mà những phim ảnh báo chí, những cái gì đồi trụy, những hình ảnh phô luân bạo động, là những thức ăn độc hại cho linh hồn chúng ta, chỉ là những cái người khách đi ngang qua thế gian này. Đừng để tư tưởng mình cám dỗ đưa đến hành động mà làm chúng ta phải mắc kẹt lại ở thế gian này, không được về quê hương vĩnh cửu của Đức Chúa Trời. Và cuối cùng, điều thứ sáu, người lữ hành phải hết lòng nghĩ về Đức Chúa Trời và chương trình mà Chúa có cho mình. Chúng ta là người lữ hành, chúng ta phải luôn luôn nhớ đến cha của chúng ta là đấng đã tạo dựng nên chúng ta, và phải ý thức được Chúa có chương trình gì cho mình khi mà Chúa đặt để chúng ta trên thế gian này. Quý vị đã đi du lịch, tôi biết quý vị đi là phải biết cái mục tiêu của mình, nơi nào mình đi và tại sao mình đi đến. Tôi chắc chắn không có ai đi du lịch trả tiền đi tour rồi tới nơi chỉ nằm trong khách sạn ngủ, chứ không có đi thăm chỗ này, đi thăm chỗ kia, đi đây đi đó. Cho nên khi mà chúng ta đang ở trên thế gian, chúng ta đi, chúng ta sống, nhưng mà chúng ta phải biết là chúng ta muốn trở về. Quê hương của chúng ta là nước vĩnh sanh đời đời mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho mình. Đức Chúa Giê-xu trước khi từ giã các môn đệ của Ngài, Chúa đã ân cần nhắc với họ. Ở trong Giăng đoạn 14 câu 1, nhiều người đã thuộc câu này: lòng các ngươi chớ hề bối rối, hãy tin Đức Chúa Trời, cũng hãy tin ta nữa. Trong nhà cha ta có nhiều chỗ ở, khi ta đã đi và đã sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó. Những ngày chúng ta còn ở trên thế gian này, hãy nhớ đến đấng tạo hóa của mình. Chúng ta hãy hồi tưởng lại, suy nghĩ vì lý do nào mà Chúa đã cho mình được ra đời, được có một cuộc sống, được có một phần đất trên thế gian này. Chúng ta phải dò xem mục tiêu của Chúa muốn chúng ta sống trên đời để làm gì. Và chúng ta là cái miếng puzzle ở trong nguyên cả cái chương trình của Đức Chúa Trời. Chính vua Solomon trong sách Truyền Đạo đã nhắc chúng ta trong buổi còn tơ ấu, hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa ngươi trước khi những ngày gian nan chưa tới. Và những ngày gian nan là thời kỳ cuối cùng, cho nên vua đã nhắc hãy tưởng nhớ đấng tạo hóa ngươi, bởi vì những ngày chúng ta sống đây trên mặt đất, những ngày mà chúng ta làm khách lữ hành, làm người ở tạm, ở trên đất tạm dung của địa cầu này, chúng ta hãy ghi nhớ lời của người truyền đạo, khá kính sợ Đức Chúa Trời và giữ các điều răn Ngài, ấy là trọn phận sự ngươi. Cuốn cẩm nang du lịch mà Chúa có cho hết thảy chúng ta, tôi mong ước quý vị khi trong cái cuộn chuyến đi của quý vị, nhớ đem theo bên mình suốt cuộc hành trình trên thế gian này, và để đừng bao giờ chúng ta quên những lời Chúa nhắc nhở, chỉ dẫn cho chúng ta trong những ngày mà chúng ta ở đất tạm dung. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho ông bạn chị em được có một chuyến lữ hành an toàn, hạnh phúc và thanh thản. Kính lạy Chúa là Chúa yêu thương của chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm đội ơn Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con có ngày Sa-bát. Chúa ơi, chúng con cảm đội ơn Chúa vì Chúa đã cho chúng con có cuộc sống, có hơi thở và có những người thân yêu chung quanh chúng con. Lạy Chúa, xin Chúa gìn giữ, chăm sóc chúng con, dẫn dắt chúng con, hướng dẫn cuộc đời của chúng con để chúng con biết đi theo đường lối Chúa, không những ngày hôm nay, ngày mai, không những năm nay, năm tới mà suốt trọn cả cuộc đời của chúng con. Xin Chúa ở cùng mỗi một người trong vòng anh chị em chúng con, ban phước cho từng người, gìn giữ mỗi người cho đến ngày chúng con sẽ gặp lại để cùng thờ phượng Chúa trong tuần lễ sắp tới. Chúng con cảm đội ơn Chúa rất nhiều. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế. Amen.